sắc xuất hành. Đây Chúa phán, ngươi chớ làm phiền lòng và ức hiếp khách ngoại kiều, vì các ngươi cũng là khách ngoại kiều ngủ trong đất Ai Cập. Các ngươi đừng làm hại cô nhi quả phụ. Nếu các ngươi hà hiếp những kẻ ấy, họ sẽ kêu thấu đến ta, và chính ta sẽ nghe tiếng họ kêu vang. Ta sẽ nổi cơn thịnh nộ, sẽ dùng gươm giết các ngươi, vợ các ngươi sẽ phải góa bụa, và con cái các ngươi sẽ phải mồ côi. Nếu ngươi cho người nghèo khổ nào trong dân cùng định cư với ngươi mượn tiền, thì ngươi chớ hối thúc nó như kẻ đặt nợ ăn lại quen làm, và chớ bắt nó chịu lãi nặng. Nếu ngươi nhận áo sống của người láng giềng cầm cố, ngươi hãy trả lại cho kẻ ấy trước khi mặt trời lặn, vì nó chỉ có một cái áo ấy để che thân, và không còn chiếc nào khác để mặc ngủ. Nếu kẻ ấy kêu vang đến ta, ta sẽ nhậm lời nó, vì ta là đấng thương xót. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Lạy Chúa là dung lực tôi yêu mến Chúa. Lạy Chúa là đa tạng, chuyên lụy cứu tinh.
Lạy Chúa là dung lực tôi yêu mến Chúa.
Lạy Chúa là Thiên Chúa, là sơn đông cho tôi nương mình, là khiên thuận, là uy quyền cứu độ, là sức hầu phù tôi. Tôi xương ca ngợi khen cầu cứu Chúa, và tôi sẽ đưa cứu thoát khỏi tay quân thù.
Lạy Chúa là chúng lực tôi yêu mến Chúa.
Chúa hằng sống, chúc tụng đa tạng của tôi. Tạng tụng Thiên Chúa là đấng cứu độ tôi. Ngài đã ban cho vương nhi Ngài đại thắng, và đã tỏ lòng từ bi với đấng đưa sức dầu của Ngài.
Lạy Chúa là chúng lực tôi yêu mến Chúa.
Bài chí thơ thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Thessalonica. Anh em thân mến, khi chúng tôi còn ở giữa anh em biết chúng tôi sống thế nào vì anh em, và anh em đã noi gương chúng tôi và noi gương Chúa, đã nhận lấy lời rao giảng giữa bao gian truân với lòng hân hoan trong Thánh Thần, đến nỗi anh em đã nên mẫu mực cho mọi kẻ tin đạo trong xứ Macedonia và Achaia. Vì từ nơi anh em, lời Chúa vang dội không những trong xứ Macedonia và Achaia, mà còn trong mọi nơi. Lòng tin của anh em vào Thiên Chúa đã quá rõ rồi, đến nỗi chúng tôi không còn nói thêm làm gì nữa. Vì người ta thuật lại việc chúng tôi đã đến với anh em thế nào, và anh em đã bỏ tà thần trở về với Thiên Chúa, làm sao để phụng thờ Thiên Chúa hằng sống và chân thật, để trông đợi Con của Người từ trời mà đến, đấng mà Người đã làm cho từ cõi chết sống lại, là Đức Giê-xu, đấng đã giải thoát chúng ta khỏi cơn thịnh nộ sắp đến. Đó là lời Chúa.
Alleluia. Alleluia. Nếu ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và chúng ta sẽ đến và ở trong người ấy. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng Cha.
Bài trích phoam theo Thánh Matthew.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Những người biệt phái nghe tiếng Chúa Giêsu đã làm cho những người Sadduceo câm miệng, thì họp nhau lại. Đoạn một người thông luật trong nhóm họ hỏi thử người rằng: Thưa Thầy, trong lệ luật giới răn nào trọng nhất? Chúa Giêsu phán người ấy rằng: Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là giới răn thứ nhất và trọng nhất. Nhưng giới răn thứ hai cũng giống giới răn ấy, là ngươi hãy yêu thương kẻ khác như chính mình ngươi. Toàn thể lề luật và sách các tiên tri đều tóm lại trong hai giới răn đó. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Ông bà cô bác anh chị em thân mến, Chúa Nhật hôm nay 23 tháng 10 là Chúa Nhật truyền giáo trên toàn thể giáo hội. Và ngày hôm nay tại Roma, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 sẽ đồng tế thánh lễ cùng với các nghị phụ để bế mạc Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về bí tích thánh thể. Tất cả những yếu tố này, bí tích thánh thể, sứ mạng truyền giáo và giới răn yêu thương mà chúng ta vừa nghe qua trong đoạn phúc âm hôm nay, cũng như trong toàn thể phần phụng vụ lời Chúa của Chúa Nhật hôm nay, đều có liên kết chặt chẽ với nhau. Bài phúc âm hôm nay có thể gợi ý cho mỗi người chúng ta sống sứ mạng truyền giáo một cách hữu hiệu hơn, và cũng hướng về sứ điệp truyền giáo của năm 2005 này, là sứ điệp có thể nói được là lời di chúc của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, bởi vì Ngài đã công bố sứ điệp cho Ngài truyền giáo này vào ngày 22 tháng 2, chỉ không đầy 2 tháng trước khi Ngài qua đời vào đầu tháng 4. Và trong sứ điệp truyền giáo này, Ngài đã nhấn mạnh đến khía cạnh sứ mạng truyền giáo là bánh bẻ ra cho thế gian được sống. Hình ảnh bánh được bẻ ra vừa nói lên bí tích thánh thể, vừa nói lên cốt tủy của sứ mạng truyền giáo trở nên bánh bẻ ra cho thế gian được sống. Và Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã giải thích điều này trong hai chiều kích giáo hội cộng đoàn và chiều kích cá nhân. Giáo hội cùng với Chúa Kitô cần trở nên bánh được bẻ ra cho thế gian được sống. Và mỗi cá nhân, mỗi nhà truyền giáo, mỗi người chúng ta hôm nay cũng được mời gọi trở thành bánh bẻ ra cho thế gian được sống. Đó là chúng ta thực hiện giới răn yêu thương của Chúa, yêu thương Chúa và yêu thương anh chị em. Chúng ta hãy nghe lại một đoạn trích từ sứ điệp truyền giáo này, nơi đoạn Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị nói về cá nhân mỗi người, mỗi nhà truyền giáo, mỗi thành phần giáo hội cần là bánh được bẻ ra để cho thế gian được sống. Phải là bánh được bẻ ra để thực hiện giới răn yêu thương của Chúa. Đức Thánh Cha đã viết như sau: Cả vào thời hôm nay nữa, Chúa Kitô ra lệnh cho các đồ đệ của Người: Chính chúng con hãy cho các người này ăn. Nhân danh Chúa, các nhà truyền giáo đi đến biết bao nơi trên thế giới để rao giảng và làm chứng cho tin mừng. Bằng việc làm, các ngài làm vang lên những lời của Đấng Cứu Thế như sau: Ta là bánh hằng sống, ai đến với ta sẽ không còn bị đói nữa, ai tin vào ta sẽ không còn bị khát nữa. Chính các nhà truyền giáo trở thành bánh được bẻ ra cho anh chị em, và cả đôi khi phải hy sinh chính mạng sống mình. Đã có biết bao nhà truyền giáo tử đạo trong thời đại chúng ta rồi. Gương sống của các ngài đã lôi cuốn biết bao người trẻ trên con đường sống trung thành một cách anh hùng với Chúa Kitô. Giáo hội cần đến những con người nam nữ sẵn sàng tận hiến hoàn toàn chính mình cho công cuộc cao cả của tin mừng. Ngày quốc tế truyền giáo là dịp thuận tiện để ý thức về sự cần thiết khẩn trương phải tham dự vào sứ mạng rao giảng phúc âm. Trong đó có sự dấn thân của những cộng đoàn địa phương
và của nhiều tổ chức của giáo hội, và một cách đặc biệt của những hội giáo hoàng truyền giáo và những tu hội truyền giáo. Nguyện xin Đức Nữ Đồng Trinh Mẹ Thiên Chúa giúp chúng ta sống lại kinh nghiệm nơi phòng tiệc ly, ngõ hầu những cộng đoàn giáo hội của chúng ta được trở nên thật sự công giáo, nghĩa là trở nên những cộng đoàn trong đó tinh thần tu đức truyền giáo, một tu đức được xác định như là sự kết hiệp sâu xa với Chúa Kitô. Tinh thần tu đức truyền giáo được đặt vào tương quan chặt chẽ với tinh thần tu đức thánh thể, mà mẫu gương là mẹ Maria, người nữ thánh thể. Chúng ta thấy Đức Thánh Cha liên kết tinh thần truyền giáo với tinh thần tu đức thánh thể, mà trọng tâm của bí tích thánh thể đó là sự kết hiệp mật thiết sâu xa với Chúa Kitô. Vì thế mà ngay khởi đầu sứ điệp truyền giáo của Ngài, Ngài đã mời gọi tất cả mọi thành phần dân Chúa hãy hiểu rõ hơn và sống ý nghĩa thánh thể của cuộc đời chúng ta nhờ sống lại bầu khí phòng tiệc ly. Đức Thánh Cha mời gọi mỗi người chúng ta hãy trở về với phòng tiệc ly nơi Chúa Giêsu cử hành bí tích thánh thể. Và điều chúng ta đang làm hiện giờ trong giây phút này đó là chúng ta cử hành bí tích thánh thể, chúng ta trở về phòng tiệc ly với Chúa, kết hiệp với bí tích thánh thể, kết hiệp với Chúa thánh thể để dâng hy tế, để trở thành những nhà truyền giáo. Chính vì thế mà Đức Thánh Cha đã nhắc, nhân danh Chúa mà những tác viên mục vụ và các nhà truyền giáo đi khắp các nẻo đường để mang đến cho tất cả bánh ban ơn cứu rỗi. Các ngài được thôi thúc bởi ý thức rằng nhờ kết hiệp với Chúa Kitô, trung tâm không những của lịch sử giáo hội mà còn là trung tâm của lịch sử nhân loại. Chính nhờ kết hiệp với Chúa Kitô mà những chờ đợi thâm sâu nhất của con tim con người được thỏa mãn. Chỉ mình Chúa Giêsu mới có thể dập tắt nơi con người cơn đói tình thương và cơn đói khát sự công bằng. Chỉ mình Chúa mới có thể làm cho mỗi người được tham dự vào sự sống đời đời. Ta là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống đời đời. Trong ngày Chủ nhật truyền giáo hôm nay, nghe lại đoạn phúc âm của Chúa Giêsu nhắc mỗi người chúng ta với răng yêu thương Chúa và yêu thương anh chị em. Và đồng thời nhớ đến biến cố bế mạc năm thánh thể với việc bế mạc khóa họp thượng đồng giám mục thế giới tại Roma cũng về đề tài bí tích thánh thể. Kết hợp những điều này lại, chúng ta có thể nói bí tích thánh thể đó là trung tâm, là chóp đỉnh, là nguồn mạch cho đời sống mỗi người chúng ta, để mỗi người chúng ta thực hiện với răng yêu thương Chúa và yêu thương anh chị em. Chúng ta hãy đến với bí tích thánh thể để múc lấy từ đó sức mạnh để yêu thương anh chị em, sức mạnh để hy sinh cho anh chị em, sức mạnh để phục vụ anh chị em. Xin Chúa gìn giữ mỗi người chúng ta, cho mỗi người chúng ta được trưởng thành trong đời sống đức tin, đức cậy và đức mến. Và xin Chúa củng cố đức tin mỗi người chúng ta, đức tin mà giờ đây chúng ta cùng nhau tuyên xưng qua Kinh Tin Kính.